Thưa đại chúng, chúng ta tiếp tục phần 5 ở trong cái chỉ nhất thiết sĩ hồi hướng nguyện đồng phổ nhiếp. Chiều hôm qua chúng ta học sáu nguyện đồng phổ nhiếp rồi, phải không? Bây giờ mình học phần thứ 7, nguyện đồng phổ nhiếp chư Phật lực vô sở ý, vì phát tâm viên mạng vô lượng. Chư Phật lực, chư Phật lực đây là 10 trí lực của chư Phật. Và vô sở ý đây là bốn vô sở ý. Vì phát tâm viên mãn vô lượng. Tức là nguyện cho 10 trí lực của chư Phật, bốn vô sở ý của các ngài được thâu nhiếp đồng thời và cùng khắp. Để làm gì? Là để làm cho chúng sinh phát cái bồ đề tâm, đạt tới cái chỗ viên mãn vô lượng. Cảnh giới vô lượng, cho nên bồ đề tâm phải viên mãn đối với vô lượng cảnh giới. Chúng sanh vô lượng, cho nên phát bồ đề tâm phải là viên mãn vô lượng đối với hết thảy chủng loài chúng sinh. Nhân duyên nghiệp quả của chúng sinh vô lượng, cho nên phát bồ đề tâm phải viên mãn vô lượng đối với nhân duyên nghiệp quả của hết thảy chúng sinh. Nhưng mà muốn như vậy thì phải thâu nhiếp được 10 trí lực, bốn vô sở ý của chư Phật, đồng thời và cùng khắp. Thì chỉ có cái 10 sức mạnh trí tuệ của Phật mới biết hết, mới thấy hết tất cả những cảnh giới của chư Phật, mới thấy hết, biết hết tất cả các cảnh giới của Bồ Tát, mới thấy hết, biết hết tất cả các cảnh giới của duyên giác, của thanh văn, của chư thiên, của nhân loại, của Atula, của súc sinh, của ngạ quỷ, của địa ngục. Chỉ có 10 trí lực của Phật mới biết hết, mới thấy hết. Và chỉ có 4 vô sở ý của chư Phật thì mới diễn tả được Phật Pháp đến cho hết thảy cõi nước, quốc độ một cách viên mãn, một cách thấu đáo. Vì lý do vậy mà nguyện đồng phổ nhiếp chư Phật lực vô sở ý. Mấy thầy mấy cô đã có được cái ý nào chưa? Chưa hả? Khi nào có? Thấy? Trước hết là mình muốn có cái vô sở ý thì phải quán chiếu tội lỗi. Bản tính của tội lỗi vốn là rộng lặng, vốn là tánh không, cho nên là không có cái tội lỗi nào mà trường tồn cả. Khi mà thấy cái bản chất của tội lỗi vốn là không thật, nó do duyên mà khởi, cho nên nó không thật. Thấy được như vậy rồi, mình luôn luôn sống ở trong cái thấy đó, bằng cái chất liệu của chánh niệm, bằng cái chất liệu của tỉnh giác đó. Thì sống và chết đối với mình đều là không có gì phải sợ hãi, không có gì phải lo lắng. từ đó mình bắt đầu có một cái nội lực, có một cái tiềm năng về sự tu học. Cho nên thầy tổ chúng ta nói là trí giả năng tri tội tịnh không, thản nhiên bất bố ư sinh tử. Trí giả năng tri tội tịnh không, thản nhiên bất bố ư sinh tử. Bậc trí giả thường quán chiếu cái bản chất của tội lỗi vốn là không thực, nó chỉ do duyên mà khởi. Ở ống thì dài, ở bầu thì tròn, phải không? Bởi vì mình vốn là không gì cả, nhưng mình ở trong cái ống thì mình phải dài ra, mà ở trong cái bầu thì mình tròn. Đó. Do đó tội lỗi cũng do duyên mà khởi, và Phật tính của chúng ta cũng do duyên mà khởi. Vấn đề là chúng ta phải chọn cho được thiện hữu tri thức, chúng ta phải chọn được cái môi trường để mà nuôi lớn cái tâm tính tốt đẹp của chúng ta. Đó. Cho nên gặp được thầy, gặp được bạn, gặp được môi trường tu học, đó là cái phước đức của chúng ta. Cũng có người đó mà bỏ vào trong môi trường này thì nó trở thành tốt, mà bỏ vào môi trường khác thì nó trở thành xấu. Cũng có người đó, chứ không có có người nào khác. Cho nên cái môi trường nó ảnh hưởng đến chúng ta rất là nhiều. Thầy bạn của chúng ta ảnh hưởng đến chúng ta rất là nhiều. Cho nên cái ước nguyện của người tu hành là làm thế nào để mà sanh phòng Trung Quốc, trượng ngộ minh sư, chánh tín xuất gia, đồng chân nhập đạo. Đó. Sanh phòng Trung Quốc là sanh phòng ở những xứ sở mà có đạo đức, có đời sống tâm linh, có văn hóa, có văn minh. Đó. Chứ Trung Quốc đây không phải là Trung Hoa nghe. Trung Quốc đấy không phải là Trung Hoa lục địa đâu nghe. Đôi người tưởng rằng là sinh phong Trung Quốc là bừa mối chết, là sinh qua, xin được sinh qua làm người Trung Quốc là quê lắm á. Hiểu như vậy là sai. Sinh phong Trung Quốc có nghĩa là sinh vào những cái quê hương, những xứ sở mà quê hương xứ sở đó được trang nghiêm bằng đạo đức, bằng văn hóa, bằng những cái nét đẹp nhân văn. Đó. Rồi ở trong cái sự sở đó mình phải gặp được là thầy minh sư, vì thầy tu tập có minh về giới, có minh về định, có minh về tuệ, có minh về giải thoát, có minh về giải thoát tri kiến. Rồi từ đó mình có cái niềm tin đúng để mà xuất gia. Và xuất gia khi tuổi còn trẻ, xuất gia cái tuổi để chọn nó hấp dẫn hơn là mình xuất gia khi lớn tuổi. Bởi vì xuất gia tuổi để chọn cái tâm nó hồn nhiên, rất là hay. Mà nói như vậy không phải dễ đâu, bởi vì mình phải có thiện căn nhiều đời, phải không? Cho nên ưa thì ai cũng ưa, nhưng mà không phải ai ưa cũng được. Thích thì ai cũng thích, nhưng mà không phải ai thích cũng được. Cái ưa mà được, cái thích mà được là còn có nhiều cái yếu tố hỗ trợ. Cho nên hệ chúng ta có được cái 10 cái sức mạnh trí tuệ của chư Phật, và chúng ta có được bốn vô sở úy này, và chúng ta có cái thiện căn tốt đẹp như thế này rồi, chúng ta phát tâm tu hành và đem cái thiện căn đó mà hồi hướng đến cảnh giới ba đời mười phương của chư Phật để góp phần trang nghiêm tịnh độ của các ngài và góp phần với các ngài để giáo hóa chúng sinh. Thứ tám, nguyện đồng phổ nhiếp nhất thiết và muội biển tài Đà La Ni của hết thảy chư vị Bồ Tát, vì khéo biết rõ các pháp vốn bất nhị. Nguyện đồng phổ nhiếp thứ tám này là tam muội, đây là thiền định này. Biển tài, đây cũng gọi là tự vô ngại biển này. Đà La Ni, đây là các pháp tụng trì này. Nghĩa là nguyện đồng phổ nhiếp nhất thiết tam muội, có nghĩa là hết thảy các loài thiền định mà Bồ Tát đã thực tập từ nơi thiền căn bản Vipassana cho đến cái thiền định gọi là thiền định ba la mật. Và biển tài tức là thành tựu thâu gom tất cả các cái loại biển tài của các vị Bồ Tát khi mà trình bày giáo pháp đến cho đồng bậc, dưới bậc và hết thảy chúng sanh. Đồng bậc có nghĩa là Bồ Tát đồng cấp với nhau, dưới bậc là Bồ Tát dưới cấp và cho hết thảy chúng sinh. Và khi mà những người mà nghe như vậy đều là sung sướng, hạnh phúc và phát hiện ra những cái giáo nghĩa thâm sâu ở trong cái biển tài này. Và Đà La Ni có nghĩa là tổng trì pháp, tức là pháp nắm giữ hết thảy thiền pháp, nắm giữ hết thảy điều thiền, khiến không bị rơi mất. Cho nên mình thọ trì Đà La Ni thì cái năng lực của Đà La Ni đó giữ gìn các cái thiền pháp của chúng ta. Và nhờ có thiền pháp cho nên mới nuôi lớn thiền căn. Và khi mà thiền căn đã được xúc tác, được nuôi dưỡng bởi cái chức của Đà La Ni thì thiền căn đó nó không bao giờ bị biến mất. Không bao giờ bị biến mất. Dù cái thân này có bị hủy hoại đi nữa thì cái thiền căn được nuôi lớn, được nuôi dưỡng, được bảo trì bởi cả cái Đà La Ni không có bị biến mất. Nó bảo trì ở đâu? Nó bảo trì ở nơi cái tâm thức chúng ta, nơi cái A Lại Giác thức của chúng ta. Nó giữ gìn tất cả cái hạt giống vô lậu ở nơi tâm thức chúng ta. Cho nên tam muội biển tài Đà La Ni của hết thảy các vị Bồ Tát, và nguyện rằng là tất cả những thiền định biển tài Đà La Ni này là được thâu nhiếp đồng thời và cùng khắp không gian và đồng một thời điểm của thời gian, cho nên gọi là đồng thời và cùng khắp. Và nhờ vậy mà biết các pháp vốn bất nhị. Bất nhị có nghĩa là bình đẳng. Bất nhị là không hai, là bình đẳng. Hey. Cho nên hiểu chữ bất nhị là bình đẳng. Nó không phải hai. Đó. Vì biết rõ là tất cả các pháp vốn là bình đẳng. Bồ đề tâm vốn là bình đẳng. Phật tính vốn là bình đẳng. Tánh không vốn là bình đẳng. Niết bàn vốn là bình đẳng. Nhưng mà có nhiều loại niết bàn là vì do có nhiều loại nhân duyên tu tập của chúng sinh, có nhiều cái căn khí của chúng sinh mà niết bàn phân loại ra, là phân loại ra theo cái căn khí, trình độ, điều kiện tu tập của chúng sinh chứ Niết Bàn thì bình đẳng. Cho nên Niết Bàn cũng được gọi là đệ nhất nghĩa đế. Đệ nhất nghĩa đế. Chân lý tối hậu, chân lý bình đẳng. Thứ chín là nguyện đồng phổ nhập phương tiện thiền xảo của chư Phật, vì nó từ nơi đại thần lực của chư Như Lai mà thị hiện. Vì nó từ nơi đại thần lực của chư Như Lai mà thị hiện. Nghĩa là nguyện thâu nhập hết thảy cái phương tiện thiền xảo của chư Phật, đồng thời và cùng khắp. Vì sao mà nguyện này? Vì biết tất cả những phương tiện thiền xảo đó là từ nơi cái đại thần lực của các Như Lai mà thị hiện. Mình muốn giáo hóa chúng sinh mà không có phương tiện thì làm sao giáo hóa? Qua cái nguyện đồng phổ nhiếp này á, thì chúng ta thấy rằng là cái phương tiện thiền xảo để mà tu tập và hóa độ chúng sinh á, của chư Phật là vô lượng, vô biên, không thể kể xiết. Thị hiện đẳng sanh, đi bảy bước trên bảy hoa sen, cộng đó là phương tiện thiền xảo để hóa độ chúng sinh. Rồi nửa đêm mà vượt kinh thành, đi xuất gia, đó cũng là cái phương tiện thiền xảo của chư Phật sử dụng để hóa độ chúng sinh. Sinh trong một gia đình hoàng tộc cũng là một cái phương tiện thiền xảo để hóa độ chúng sinh. Có gia đình rồi từ bỏ gia đình, từ bỏ cái tình cảm mà thâm sâu nhất của đời thường để xuất gia, đó cũng là cái phương tiện thiền xảo để hóa độ chúng sinh. Đi cầu đạo, bất cứ đạo tràng nào mà có một bậc thầy dạy dỗ hướng dẫn thì liền đến đó để cầu học, đó còn là một cái phương tiện thiền xảo để hóa độ chúng sinh. Và 6 năm khổ hạnh còn là cái phương tiện thiền xảo để hóa độ chúng sinh. Những cái bát sữa của nàng Túc Xà Đề, đó còn là phương tiện thiền xảo để hóa độ chúng sinh. Và ngồi dưới gốc cây Bồ Đề cũng là phương tiện thiền xảo để hóa độ chúng sinh. Rồi chuyển vần pháp luân cũng là phương tiện thiền xảo để hóa độ chúng sinh. Cho đến nhập Niết Bàn cũng là phương tiện thiền xảo để hóa độ chúng sinh của chư Phật. Và nhờ có vô số phương tiện thiền xảo để hóa độ chúng sinh như vậy mới đáp ứng được cái nhu cầu tu học của vô số vô lượng vô biên chúng sinh trong một không gian, trong vô lượng không gian, trong một chủng loài, trong vô lượng chủng loài. Và vì vậy mà cái nguyện này là nguyện là thâu nhiếp hết thảy phương tiện thiền xảo của chư Phật, đồng thời và cùng khắp, như là đặt trước mặt mình cái phương tiện thiền xảo đó để mình dòi vào và mình học hỏi cái cách hoằng pháp lời sinh của chư Phật đối với chúng sinh. Thì bây giờ hoàn cảnh của chúng ta, trong chúng ta còn có vô số vô biên chúng sinh ở trong. Về vật lý cũng như tâm lý, và ngoài chúng ta cũng có vô lượng vô số vô biên chúng sinh. Như vậy thì chúng ta phải dùng cái phương tiện gì để mà nhiếp phục, hóa độ vô lượng vô biên chúng sanh ở trong cái tự thân của chúng ta, ở trong cái thân thể sinh học và tâm học của chúng ta. Đó. Đối với thân thể chúng ta là có bao nhiêu tỷ tế bào, thì chúng ta phải nuôi dưỡng những cái tế bào đó như thế nào trong cái đời sống hàng ngày bằng cái giới đức của chúng ta. Cho nên chuyện ăn, ăn như thế nào để nuôi dưỡng cả cái tế bào trong cơ thể chúng ta, bởi vì tế bào là một hình thức của sinh vật. Khoa học ngày nay họ chỉ cần lấy một cái tế bào của chúng ta thôi, và họ cấy vào những hóa chất và họ hình thành cả con người thôi, hoàn toàn như chúng ta, và có thể làm ra hàng tỷ con người như chúng ta. Đó. Khoa học ngày nay người ta văn minh như vậy, chỉ cần chụp tế bào chúng ta thôi. Đó. Như vậy thì mình dùng cái phương tiện ăn, mà ăn ở trong chánh niệm, ăn ở trong tỉnh giác, ăn ở trong cái sự tàm và quý, ăn ở trong cái tình thương, ăn ở trong cái sự biết ơn. Thì đó là cái phương tiện thiền xào để mình giúp được các cái tế bào của chúng ta. Bởi vì tế bào của chúng ta nó không phải là của riêng chúng ta, mà nó là một phần của trâu, của bò, của heo, của gà, của vịt, của chó, của chồn, của nai, của hưu, của rau, của cỏ, của lúa, của má, của rau má, rau khoai đủ loại. Có phải không? Đấy, tất cả những cái đó nó đang có ở trong tế bào chúng ta mà. Như vậy thì mình phải ăn như thế nào để nâng những cái tế bào đó từ một cái ô nhiễm trở thành thanh tịnh. Đó là chúng ta đang giáo hóa chúng sinh ở nơi cái thân thể vật lý của chúng ta. Rồi cái chúng sinh nó cơ thể tâm lý của chúng ta, thì chúng ta phải ăn nó ở trong thiền định. Và chúng ta dùng các cái pháp thiền định để mà nuôi dưỡng cái cơ thể tâm học của chúng ta. Và ta dùng năng lượng thiền định để nuôi dưỡng cái cơ thể sinh học của chúng ta. Đó. Cho nên đây này, nguyện đồng phổ dập nhất thể tam muội này, biển tài này, đà la ni này, của hết thảy chư vị Bồ Tát, vì khéo biết rõ các pháp vốn là bất nhị này. Thấy chưa? Đều là phương tiện để mà tu hành hết. Cho nên ăn cũng là một phương tiện để tu hành, mà là một phương tiện để mà giáo hóa chúng sinh ở bên trong và bên ngoài. Chứ đâu phải ăn là mình chạy theo cái bản năng ăn. Do đó mà mình ở chùa mỗi ngày, khi nào mình cũng cúng dường, có phải không? Rồi khi nào mình cũng nghĩ đến cái sự báo ân và đền ứng. Rồi khi nào mình cũng nghĩ đến chia sẻ đến những cái mình đang có này cho những người không may so với mình. Tất cả những cái đó đều là phương tiện thiền xảo để mà giúp những chúng sanh ở trong chúng ta. Chúng sanh mà sinh ra từ trứng này, chúng sanh sinh ra từ thai này, chúng sinh mà sinh ra từ ẩm thấp này, chúng sinh sinh ra từ biến hóa này, chúng sinh có sắc này, vô sắc này, hữu tưởng, vô tưởng này, phi hữu tưởng, phi vô tưởng này, thì tất cả những cái chủng loài chúng sinh đó đang có ở trong chúng ta. Và trong chúng ta, mỗi giây, mỗi phút đều có đầy đủ cả thập pháp giới. Pháp giới địa ngục cũng có ở trong chúng ta, mà pháp giới ngạ quỷ cũng có ở trong chúng ta, pháp giới súc sinh cũng có ở trong chúng ta, pháp giới Atula cũng có trong chúng ta, pháp giới của nhân loại cũng có ở trong chúng ta, pháp giới của chư thiên cũng có trong chúng ta, pháp giới của hàng thánh văn, hàng duyên giác, hàng Bồ Tát cũng có ở trong chúng ta, và pháp giới của chư Phật cũng có ở trong chúng ta. Cho nên chúng ta phải có vô số phương tiện thiền xảo hiện tiền, đồng thời và hiện tiền, để mà tu tập lớn cái thiện căn của chúng ta và đem cái thiện căn đó mà hồi hướng. Đó. Do đối với chúng sanh bên ngoài, bạn bè, cha mẹ, anh em, người thương mình, người ghét mình, đủ loài đó, thì mình phải hiểu cái nhân duyên nghiệp quả của họ, cái bản tánh bản chất của họ, thì rồi từ đó mình mới bắt đầu vận dụng cái phương pháp người cần ăn thì cho ăn trước khi cho pháp, người cần pháp thì cho pháp trước khi cho ăn. Có hiểu không? Phương tiện thiện sao chứ, người ta cần ăn mà mình cho pháp người ta không nhận, người ta cần pháp mình cho ăn người ta không ăn, người ta cần đạo đức mình đem đô la cho người ta không cần, nhưng mà người ta cần đô la mà mình đem đô la mà cho không đúng lúc, không đúng đối tượng, không đúng sự kiện, thì vẫn chưa phải là người có phương tiện thiện xảo. Người ta cần sự che chở mà mình lại trốn trong phòng á, thì đâu có phải. Thấy, người ta cần mình che chở mình trốn trong phòng, rằng khi ta yên rồi chạy ra nói ôi trời. Nghĩa là người ta cần mình che chở, mình trốn trong phòng. Khi người ta yên rồi mình nói ôi giời, khi nào tôi mắc việc quá, nói về ai nói cũng được, thương quá bị mắc việc quá chịu. Đó. Cho nên là cái phương tiện thiện xảo này là chư Phật ba đời và mười phương các ngài sử dụng vô số, vô lượng, vô biên không thể nghĩ bàn để mà giáo hóa vô lượng, vô số, vô biên chúng sinh khắp cả mười phương ba cõi. Thì bây giờ mình nguyện thâu nhiếp tất cả các phương tiện đó của các ngài đặt trước mặt mình để mà soi chiếu, để mà học tập, để mà nuôi lớn cái thiện căn của chính mình dưới nhiều cái hình thức khác nhau, qua nhiều cái phương tiện thiện xảo, và nuôi lớn cái tâm từ bi của mình đối với hết thảy chúng sinh qua cái phương tiện thiện xảo này. Chư Phật cũng nhờ cái phương tiện thiện xảo này mà thành Phật. Hành tứ niệm xứ cũng là cái phương tiện thiện xảo, có phải không? Nhưng mà có nhiều vị là kẹt ở nơi cái tứ niệm xứ. Có nhiều vị nói tu tiến niệm xứ là mình phải đi từ từ, chứ đi nhanh quá không phải là tứ niệm xứ. Nói như vậy có được không? Được không? Chánh niệm tỉnh giác thì đâu phải nhanh hay chậm gì đâu. Nhanh tôi biết nhanh, chậm tôi biết chậm mà. No tôi biết no, đói tôi biết đói mà. Biết rõ ra, biết minh bạch, biết như cái chuyện mà nhìn ở những cái đường chỉ ở trong cái lòng bàn tay của mình. Thấy nó hiện tia như chính nó. Cho nên tu tự niệm chữ đâu phải là bị kẹt nữa thì đi nhanh hay đi chậm. Mà đi nhanh thì biết nó nhanh, đi chậm thì biết nó chậm, mà biết một cách rõ ràng, minh bạch. Có đôi người nói ông tu tự niệm chữ à, phải rồi, tu niệm chữ sao đi nhanh vậy? Có những lúc đi nhanh không bị tai nạn, đi chậm bị tai nạn. Thì tại sao lại không đi nhanh? Có khi đi chậm không bị tai nạn, đi nhanh bị tai nạn, tại sao không đi chậm? Có khi tu mà đứng bị tai nạn mà ngồi là an toàn, tại sao không ngồi mà tu mà lại đứng chứ? Nó không, tôi nguyện lỡ rồi đứng như đi, đứng đưa chân như đi. Nhưng mà có cái chỗ mình đứng đưa một chân như đi thì an toàn ấy. Nhưng mà có chỗ đưa một chân như đi là chết đó. Đó, cho nên cái chánh niệm tỉnh giác chẳng phải là ở nơi kia cái biểu hiện, phải nói cái biểu hiện. Đó, cho nên là phương tiện thiền xảo một cách linh hoạt sống động, tùy thời, tùy cơ, tùy sự, tùy nhân, tùy pháp mà ứng dụng. Thì từ nơi đó mà đem lại cái lợi ích cho mình và lợi ích cho hết thảy chúng sinh. Nhớ không? Hay. Ăn cơm là phương tiện chứ. Chứ phải cứu cánh của người tu là ăn đâu. Ngủ còn là phương tiện chứ. Chứ đâu phải cứu cánh của người tu là ngủ đâu. Mà dường như là ăn hay là ngủ hay là đi đứng nằm ngồi cũng chỉ là phương tiện, không phải là người tu mà người đời cũng vậy chứ. Đó đâu phải là cứu cánh của cuộc sống đâu. Tất cả các cái động tác đó nó chế tác ra cái hạnh phúc an lạc cho mình. Như vậy thì mình phải đi như thế nào để có hạnh phúc an lạc? Mình phải đứng như thế nào để có hạnh phúc an lạc? Mình phải nằm và ngồi như thế nào để có hạnh phúc an lạc? Mình phải ăn như thế nào để có hạnh phúc an lạc? Nếu khi ăn mà không có an lạc thì ngồi yên nhắm mắt cũng không có an lạc đâu, nghe không cả thấy. Đấy. Cho nên ăn buổi sáng ăn từ từ. Có đôi thầy là một cái tô phở như vậy mừng ba miệng xong mấy. Xong rồi bằng ngồi nhắm mắt như thế đi. Ngồi vẻ như là thiền định đó. Có phải đâu. Mình ngồi như thế là đài chống gái con mắt lắm. Chứ không phải là đài chống thích. Bởi vì việc đó, cái giờ phục đó là giờ phục của ăn. Chứ không phải giờ phục của thiền định. Mình một tô phở như vậy mừng ba miệng như vậy. Người sang giả đồ ngồi nhím nhím đi. Nó biểu hiện cái phương tiện nó không đúng lúc. Không đúng sự kiện. Không đúng cái không gian. Có hiểu không? Cái giờ phục đó mà ăn, điều kiện của ăn mà ăn không có hạnh phúc, mà lợi dụng cái điều kiện của ăn để mà ngồi thiền mình lim nhim như thế này, mà sao hạnh phúc được? Hạnh phúc kiểu gì? Lập gì chi á? Phải hiểu nghe. Có hiểu không? Cho nên ăn từ từ để cho bao tử nó vui vậy. Ăn mà giống như đổ dồn vô cho bao tử, cái cổ mà nuốt cũng trợt cổ luôn. Mà ăn nhanh để chi? Để mà ngồi là thôi. Cho nên là nếu ăn trong giờ phút ăn mà ăn không có hạnh phúc thì mình có sử dụng bất cứ cái phương tiện nào trong cái khoảnh khắc đó vẫn không có hạnh phúc như thường. Ngủ thì ngủ thôi. Đó. Bây giờ người ta ngủ mình thức, giờ ta thức mình ngủ. Giờ ta ăn mình dạ ngồi thiền. Giờ ta ngồi thiền mình ăn. Ở như vậy khó ở lắm. Khó sống. Cái ý nghĩa hòa hợp của tăng nó không có trọn vẹn. Cô hiểu không? Các thầy, các cô học pháp Yết Ma biết rồi. Giả như vì sự cố mà tăng phải nằm để Yết Ma là tất cả đều phải nằm hết. À, mà có một người ngồi là không được, Yết Ma không thành. Có phải không? Hòa hợp mà. Hòa hợp có nghĩa là hòa hợp tuyệt đối. Và trong lúc phải ngồi với Yết Ma thì có người mà đứng là không thành. Mà đứng hết, có người ngồi xuống không thành. Hỏi Yết Ma thành không, mà có ông đã ngồi mà ông nhập định cộng không thành luôn. Cô hiểu không? Pháp Yết Ma mà chứ phải pháp nhập định đâu mà ngồi đó mà nhập định. Đây là pháp Yết Ma mà. Nhập định thì vào thiên đường có cái thời hạn của ta. Còn đây là Yết Ma. Tức là phải cái vị mà giữ phần Yết Ma đó phải chánh niệm tỉnh giác hoàn toàn. Lắng nghe rất rõ cái vị Yết Ma. Và phân biệt rõ ràng. Để khi hỏi thành không? Thành. Đồng một lốc luôn. Cho người thành. Ta thành rồi mình thành. Hẳn ra cái chi cả. Làm sao gọi là tăng hòa hợp được? Có nhớ không? À đừng đơn vậy đó mà sai. Sai nhiều lắm á. À, cho nên phải nhớ nghe. Chúng ăn thì mình ăn. Chúng ngủ mình ngủ. Chúng học mình học. Chúng lao tác mình lao tác. Chúng tổng giới mình tổng giới. chống ngồi thiền mình ngồi thiền, chống lại Phật mình lại Phật. Đó. Thì nhớ mà tất cả những cái đó đều là phương tiện hoằng pháp hết, tất cả đều là cái hỗ trợ cho những người yếu họ mạnh lên, và những người đã mạnh thì lại mạnh lên. Đó. Quý thầy quý cô nhớ không? Có nhớ không? Nhớ. Cho nên cái nguyện gọi là đồng phổ nhiếp này là vì lợi ích chúng sinh, mà thâu nhiếp hết tất cả các phương tiện của chư Phật mười phương ba đời đặt trước mặt mình, xem như là hiền tiền để mà thấy, mà học theo cách hoằng pháp của các ngài. Và cái thần lực mà phương tiện thiền xảo này của chư Phật là không thể nghĩ bàn. Kinh Phật Hoa, quý thầy thấy cái phẩm phương tiện không? Ngay cả chuyện mà đồng tự dựng hòa về cái hình tượng Phật trên đức mà chơi thôi cũng là gia vị thành Phật đạo nhé. Có khi mình về một cái hình tượng Phật thì tâm mình lúc đó là nghĩ tới Phật, và những người nhân nơi cái hình tượng Phật đó mà người ta biết được Phật, người ta thấy được Phật, người ta hiểu được Phật. Cho nên tất cả đó đều là đại thần lực khiến cho người ta biết Phật pháp. Rồi hóa thành dụ, tu mệt quá, lâu ngày mệt quá, đi đòi về. Mà trong kinh Phật Hoa thì nói văn chương hơn, triệt lý hơn ấy. Còn nói thực tế là đôi khi mấy thầy tu mệt quá ưa về đời, kiếm vợ, thấy đau đau ngay nấu cháo, ngay mua thuốc. Cho nên chán ưa về, mà thấy con đường tu nó vời vời quá, thôi về. Về để làm chi? Thả chút khí hoàng rồi chợt tắt. Đứng trước tình trạng đó mình phải sao? Phải hóa thành dù chứ. Phải hóa thành dù. Thôi đi chơi với thầy. Thầy mà cũng biết học trò như vậy, thôi đi chơi. Đi chơi với thầy, thầy cho đi Ấn Độ. Rồi ăn uống có vẻ khắc khổ, có vẻ hơi thèm. thèm cái chi đó. Thì ông trụ trì, ông biết rồi, cho nên ông nói thôi, bữa ni là đại bữa thịnh soạn á. Vui đi, ngày mai sẽ đại bữa thịnh soạn là tụi nữa là coi như là vui lắm. Mai cho ăn lẩu. Đó thôi. Tức là cái phương tiện thiền xảo của một cái bậc đạo sư luôn luôn có. Thì khi nào mình dìu dắt được cái muôn loài chúng sanh vượt qua cái biển khổ sinh tử, mà vượt qua cái biển nghiệp của chính họ. Đó, cái biển nghiệp của mỗi con người mênh mông lắm. Và cái quả báo mà chướng ngại sự tu học của con người cũng cao chức ngất lắm. Đôi khi mình nhìn mãi mà không vượt qua được, không vượt qua được cái tầm nhìn ấy. Không phải dễ đâu. Cho nên cái bậc đạo sư, bậc thầy phải có nhiều cái phương tiện thiền xảo. Đó là lý do tại sao mà ở cái vị trí gọi là trí nhất thể chữ hồi hướng này phải có cái gọi là nguyện đồng phổ nhiếp này. Đó. Chứ đừng có nghe người ta làm trụ trì mình bậc trước làm trụ trì. Đừng có nghe người ta nhận đệ tử mình bậc trước là nhận đệ tử. Đó. Đừng có nghe người ta đi lập chùa mình bậc trước lập chùa. Đó. Phải có đầy đủ cái phương tiện trí lực, khi đó mới thọng tay vào chợ đời để mà xây dựng. Còn không có cái phương tiện trí lực thì lo tu, lo học, lo luyện cái nội công người đã. Đó. Cho nên cái nguyện đồng phổ nhiếp này cũng là thích thú, phải quý thầy quý cô? Rất là thích thú phải không? Quý thầy quý cô biết là khi mà xây dựng cái tỉnh xã kỳ viên đó, trưởng giả cấp cô độc mà phát tâm cộng dường cái tình xã kỳ viên để mà xây dựng một tình xã thịnh Phật về sau về, rất là khó khăn đối với các cái tôn giáo bạn bây giờ. Họ cạnh tranh dữ dội lắm. Mà tất cả các cái tôn giáo bạn bây giờ họ có pháp thuật cả, họ có thần lực hết đó. Chứ không phải là họ khơi khơi như mình mà nói là hiền hiền lành lành vậy đâu. Hiền hiền lành lành làm chi? Trong nhà với nhau thì được, chứ ra ngoài mà hiền lành bọt mũi. Ra ngoài mà anh gọi là anh chưa bọc cò trước mà mình thấy loàng quàng là mình bọc cò trước rồi. Chứ đừng có nói chuyện là khơi khơi là chết đó. Thì các cái nhà ngoại đạo nghe Đức Phật nhận sự cúng dường để lập một cái tinh xá tại sao về do trưởng giả cấp cô độc cúng, họ bắt đầu khởi đơn kiện lên vua Ba Tư Nặc. Cuối cùng họ yêu cầu là phải thi đấu, phải dùng pháp thuật để thi đấu. Cuối cùng Đức Phật biết được điều đó và sự thành cầu của vua Ba Tư Nặc cũng như là trưởng giả cấp cô độc, cho nên Đức Phật sai ngài Xá Lợi Phất đến, vừa là cái vị kiến trúc sư vẽ cái mẫu mã cho cái tỉnh xá kỳ viên, và đồng thời là biện tài đối với cái ngoại đạo đó và dùng thần lực để chinh phục cái ngoại đạo đó. Cho nên ngài Xá Lợi Phất đã tới đó và nó dùng pháp thuật một cách dữ dội. Ngài Xá Lợi Phất dùng lại pháp thuật, dùng là thần lực đánh bực hết ra hết, làm một cái cây nó hóa ra một cái cây nằm giữa hồ, rễ rỗng gốc gác nó vĩ đại lắm. Nói là chứ không làm sao mà bững cái cây đó đi thì được làm tinh xá. Lao đổ sai nó thách thức ngài Xá Lợi Phất như vậy. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài dùng một cái năng lượng thần lực biến thành một cái trận gió dữ dội, cuồng phong dữ dội, tới nơi cái gốc cây nó xoáy nó lên, bấn cái gốc chọc lên trời, đẩy qua một bên. Đó. Nghĩa là bao nhiêu cái thần lực như vậy. Cho nên ngày xưa là cái pháp thuật thần lực của họ vĩ đại lắm. Đó. Mà nếu Phật mà ngơ ngơ ngổ ngạo được đâu. Không được đâu, không được đâu. Ngày nay chúng ta không có chùa ở đâu. Đấy. Thầy tổ ta mà gọi là ngơ ngơ ngạo thì ngày nay chúng ta không có cơm ăn đâu. Đó. Cho nên thầy tổ chúng ta vĩ đại lắm. Cho nên con cháu phải xứng đáng ấy. Chứ đừng có con cháu mà hèn hèn mòn mòn như vậy, không được đâu. Cô nhớ không? Cô nhớ không? Thầy tổ ta chưa hề thua ai hết. Vĩ đại từ bên trong đến bên ngoài. Còn ngài Liên Hoa Sanh mà đi tới Tây Tạng, đi tới Bô Tăng thì không phải dễ đâu. Cái đầu bôn nằm ở đó rồi, thần chủ thần lực của nó đã đầy đủ ở đó rồi. Cho nên ngài Liên Hoa Sanh mới đến đó nổi, dùng các pháp thuật yểm hết tất cả các cái kinh mạch của chữ Tây Tạng, bắt đầu chinh phục vua chúa và chinh phục các cái vị mà gọi là tôn giáo gốc ở đó. Thấy chưa? Hiền hay dữ? Hiền hay dữ? Và hiền của người, đối với người hiền mình dữ mình chứ. Nhưng mà đối với người dữ thì mình hiền có ra gì? Cho nên đối với người dữ thì mình phải dữ hơn nó. Nhưng mà đối với người hiền á, mà mình hiền ngang thì ăn thua gì, mình phải hiền hơn. Mà tất cả những cái đó là đều đạt tới cái đại thần lực hết. Còn nếu mà không có cái đại thần lực á, thì mình không che chở được chúng sinh đâu. Đó, quý thầy, quý cô tùng Kinh Pháp Hoa biết rồi. Chỉ có diệu pháp mà chinh phục được cái đám gọi là quỷ giả soa chứ. Rồi tất cả những quỷ giả soa đó khi mà nó thâm nhập được cả diệu pháp rồi thì nó đem cái sở trường của nó để hộ trì Phật pháp, phải không? Đó. Trong phẩm Đà La Ni của kinh Pháp Hoa, cô nhớ không? Nó đôi khi mình tổng kinh hiểu chi cả. Cộng đế thích đó, cộng giả ma đó, đó, cộng mấy cung quỷ đó. Khi Phật chưa thành đạo nó quấy ngay, nhưng mà khi ngài thành đạo rồi thì nó trở thành ra hộ pháp hết. Cho nên mình cố gắng tu. Mà tu thì phải dựa đâu mà tu? Phải có giới đức mà tu. Dựa giới mà tu. Cho nên mình mà sơ suất về giới là thiên ma ngoài đạo nó khoái lắm. Cô nhớ không? Cô nhớ không? Còn mình mà không sơ suất về giới là thiên ma ngoài đạo nó buồn, nó khóc. Nó thấy một tỳ kheo đi dự giới nó buồn lắm, nó khóc. Nó biết là Phật pháp thọ mạng đến 500 năm. Chỉ cần một tỳ kheo ni thanh tịnh về giới đó, Phật pháp tồn tại 500 năm. Huống chi là mình đây là cả mấy chục người mà thanh tịnh về giới rồi, Phật pháp lo chi mà hòa diệt. Thấy? Nhớ không? Rồi nguyện thứ mấy? Nguyện thứ mấy? 10 hả? À, thứ 10. Nguyện đồng phổ nhiếp tám tướng thành đạo của tam thế chư Phật, vì khắp cung kính cúng dường. Nguyện đồng phổ nhiếp tám tướng thành đạo của hết thảy chư Phật, vì được cùng một lúc cung kính cúng dường. À, tức là nguyện thâu nhiếp tám tướng thành đạo của hết thảy chư Phật, đồng thời cùng khắp. Để làm gì vậy? Để được cùng một lúc cung kính cúng dường. Thâu nhập được rồi, tám tướng thành đạo của chư Phật nó có ngay hiện tiền, thì cùng một lúc mình cúi đầu kính lễ, cùng một lúc mình dâng cùng một bông hoa hay là một tách trà hay một cái tặng phẩm gì đó, thì coi như là chư Phật mười phương ba đời đều hoan hỷ nhận sự cúng dường của chúng ta, tiếp nhận sự cúng dường của chúng ta cùng một lúc. Cho nên ngồi đó không đi đâu hết, ngồi đó có hết. Cái tín tâm của chúng ta thanh tịnh, giới đức chúng ta thanh tịnh, thiền định chúng ta thanh tịnh, tuệ quán của chúng ta thanh tịnh, và ta nguyện là thâu nhiếp hết tám tướng thành đạo của chư Phật mười phương và ba đời có mặt hiện tiền với ta cùng khắp đồng thời, để trong giây phút đó chúng ta cung kính cúng dường. Và cung kính cúng dường như vậy cùng một lúc mà có đầy đủ tất cả để nuôi lớn cái thiện căn của chúng ta, mà hồi hướng khắp đến quốc độ của chư Phật mười phương ba đời. Cho nên cái gọi là cái nguyện đồng phổ nhiếp này ghê thiệt. Ghê không? Quá ghê. Quá ghê luôn. 11. Nguyện đồng phổ nhiếp thế giới mười phương, vì nghiêm tình rốt ráo cõi Phật. Nguyện đồng phổ nhiếp thế giới mười phương, vì nghiêm tình rốt ráo cõi Phật. Thâu nhiếp cả thế giới mười phương ngay trong hiện tiền, ngay trong ý niệm, ngay trong một cái niệm hiện tiền. Vì làm chi? Để làm chi? Là vì muốn trang nghiêm tịnh độ của chư Phật, vì muốn thế giới cả mười phương có mặt ngay trong một niềm thanh tịnh, và ngay trong một niềm thanh tịnh đó mà trang nghiêm cùng khắp hết thảy cõi Phật, nghiêm tịnh hết thảy cõi Phật. Nguyện đồng phổ nhiếp hết thảy đại kiếp vì tu tập Bồ Tát hạnh không bị đoạn diệt. Đại kiếp tức là có tiểu kiếp, trung kiếp và đại kiếp. Đó. Và đại kiếp như vậy gồm có kiếp thành, kiếp trụ, kiếp hoại và kiếp không. Cho nên đại kiếp đây là chỉ cho cái thời gian vô lượng. Cho nên nguyện là thâu nhiếp hết thảy đại kiếp ở trong một niệm, ở trong một khoảnh khắc, là vì tu tập Bồ Tát hạnh không để bị gián đoạn, không để bị gián đoạn. Đây là thâu nhiếp về thời gian. Còn trên này là thâu nhiếp về không gian, mười phương thế giới là thâu nhiếp về không gian ở trong một điểm, và đây là thâu nhiếp thời gian ở trong một khoảnh khắc, ở trong một niệm. 13. Nguyện đồng phổ nhiếp mọi loài vì điều thị hiện thọ sanh. 14. Tiếp chẳng thường có thì giờ. Nguyện đồng phổ nhiếp chúng sinh giới vì đủ hành phổ hiền. Chúng sinh giới là thế giới của chúng sinh. Đủ hành phổ hiền tức là cái hành nguyện mà đem hiền thiện và hiền trí, đem hiền đức mà phổ cập cho mọi thế giới của chúng sinh, cùng khắp mọi thế giới của chúng sinh. 14, 15. Nguyện đồng phổ nhiếp hết thảy phiền não tập khí vì điều dùng phương tiện khiến cho phiền não tập khí trở nên thanh tịnh. Cái này dễ hiểu rồi. 16. Nguyện đồng phổ nhiếp hết thảy căn tính sai biệt của chúng sinh vì điều rõ biết hết thảy. 17. Nguyện đồng phổ nhiếp hết thảy sở dục phải trí giải của chúng sinh vì muốn chúng sinh xa lìa tạp nhiệm được thanh tịnh. 18. Nguyện đồng phổ nhiếp hết thảy công hạnh giáo hóa chúng sinh vì tùy theo nhân duyên đảng độ của họ mà hiện thân hóa độ. 19. Nguyện đồng phổ nhiếp hết thảy chúng sinh đúng căn cơ đáng được độ vì muốn thâm nhập vào hết thảy chúng sanh giới. 20. Nguyện đồng phổ nhiếp hết thảy trí tánh của Như Lai vì muốn hộ trì hết thảy chánh pháp của chư Phật ba đời và mười phương. Đại chúng ghi chú ý, chú ý. Khi Bồ Tát thực hành hành phổ đồng phổ nhiếp như vậy, khi Bồ Tát thực hành hành đồng phổ nhiếp như vậy, đều lấy vô sở đắc làm phương tiện. Tu tập và hồi hướng. Khi mà Bồ Tát thực hành nguyện đồng phổ nhiếp như vậy là dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu tập và hồi hướng. Vô sở đắc mới hồi hướng, chứ hữu sở đắc làm sao hồi hướng? Có phải không? Vô sở đắc mình mở bằng tay ra cho, còn hữu sở đắc thì có tay lại nó làm gì được? Có hiểu không? Đấy. Vô sở đắc mới lợi ích chúng sinh, cho hữu sở đắc thì làm gì mà có lợi ích chúng sinh? Vô sở đắc mới vô ngã, cho còn hữu sở đắc thì hữu ngã làm gì mà lợi ích chúng sinh? Hữu sở đắc là hữu ngã. Hữu sở đắc là bám lấy cái mình có, thì làm gì mà chia sẻ chúng sinh, làm gì mà làm lợi ích chúng sinh? Cho nên vô sở đắc có nghĩa là cái phương tiện tu tập và hồi hướng của các vị Bồ Tát. Khi mà quý vị thiết lập nguyện đồng phổ nhiếp này, 20 nguyện đồng phổ nhiếp này, nhớ chưa? Cô nhớ cái nhấn mạnh cái điểm vô sở đắc này chưa? Nhờ vô sở đắc này mà ở trong nghiệp nhưng mà không bị nghiệp ràng buộc, ở trong quả báo mà không bị quả báo làm chướng ngại. Còn có sở đắc thì ở trong nghiệp bị nghiệp trói, và ở trong quả báo thì bị quả báo chướng ngại. Do vô sở đắc làm phương tiện cho nên Bồ Tát tu tập ở trong nghiệp mà không bị nghiệp trói buộc, không bị nghiệp chi phối, không bị nghiệp dẫn đường. Ở trong cái quả báo của nghiệp mà không bị chướng ngại. Và chính nhờ cái tinh thần vô sở đắc này cho nên Bồ Tát ở đâu thì Niết Bàn có mặt ở đó, chứ không đời phải nhập Niết Bàn. Cô hiểu không? Ở địa ngục thì Niết Bàn nó có ngay ở đó. Niết Bàn của Bồ Tát ở đâu? Ở đâu cũng có Niết Bàn của Bồ Tát. Vì sao? Vì Bồ Tát sử dụng phương tiện vô sở đắc để tu tập và hồi hướng hoằng pháp lời sanh. Nhờ cái tinh thần vô sở đắc này mà hồi hướng khắp cả mọi không gian, mọi cõi nước, mọi xứ sở của chư Phật mười phương và ba đời. Cho nên nhớ cái chữ vô sở đắc này. Hey. Nhớ không? Tác dụng hồi hướng của chỉ nhất thiết xứ hồi hướng là như thế nào? Cái tác dụng của cái pháp hành này nó có nhiều hiệu quả như sau. Thứ nhất, khiến chư Phật hoan hỷ. Cái tác dụng này, tác dụng của pháp hành này là khiến chư Phật hoan hỷ. Thứ hai là nghiêm tình hết thảy cõi Phật. Thực hành cái pháp hồi hướng này là được chư Phật hoan hỷ, và thứ hai là để nghiêm tình các cõi Phật, và thứ ba là giáo hóa thành tựu hết thảy chúng sinh. Mình có bao nhiêu mình xài bấy nhiêu, mình ăn bấy nhiêu thì chúng sanh đâu có nghĩ chi đến mình, bởi vì mình có nghĩ tới ai đâu mà ai nghĩ tới mình, phải không? Thế ngày trước tôi còn làm tăng sinh học ở Gia Lam, lúc đó khó khăn lắm. Mẹ rang và xay cho một ít bột ngũ cốc, rồi chị cả đem từ Huế vào để cho tôi sau khi học xong rồi, bữa đêm học xong rồi thì có thêm một cái ly ngũ cốc uống vào cho nó đầm bổng trước khi ngủ. Nhưng mà anh em ở với nhau, đồng học với nhau, mình đầm bổng để ngủ ngon, còn anh mình, em mình, đồng học với mình bổng ruột cồn cao ngủ không được. Chẳng lẽ mình đóng cửa mà ăn, đóng cửa mà uống, cúi mặt mà uống. Cho nên một cái bì ngũ cốc rất lớn, chỉ dùng hai bữa là xong. Bởi vì mình có, mình chia sẻ cúng dường cho các anh em đồng học với nhau. Mà tôi nghĩ mình cúng dường cho các thầy, các anh em đồng học với nhau đâu có mất gì đâu. Họ nhận của mình một ly ngũ cốc, nhưng mà quý vị họ dành cho mình một tình cảm rất là đẹp, rất là quý. Đó. Mà ngoài cái tình cảm đó ra, nó còn có cái phước báo nữa chứ, phước báo biết chia sẻ. Cho nên tôi thấy đến giờ chưa là bản thân tôi đồ ăn, thức uống cũng có thiếu, mà mình cũng có mong cầu, cũng có mong cầu. Thì tôi biết rằng là đồ ăn, thức uống, vải vóc không có thiếu là nhờ cái tâm mình khi còn là học tăng, là tăng sinh, mình biết chia sẻ cho anh em của mình, cho huynh đệ của mình. Nhờ cái sự chia sẻ đó mà nó tạo ra một cái thiện căn tốt, một cái nhân lành tốt, để cho ngày hôm nay mình không bận rộn về chuyện ăn mặc, không bận rộn về cái chuyện trú xứ. Có thể đi tới bất cứ trú xứ nào thì quý thầy vẫn dành cho mình một cái không gian rất là dễ thương để cho mình tu học và hoằng pháp. Thức ăn cũng thiếu gì, cho nên là rút ra cái kinh nghiệm là có thì mình nên chia sẻ, chứ đừng co cái tay lại, nhớ chưa? Đấy. Đó. Mặc dù mình cũng giàu có chi, nhưng mà mình phải có cái tâm chia sẻ cho anh em, mà nhất là đồng đạo của mình, đồng học với mình. Sống trong chủng mà có nhiều anh em biết chia sẻ cho nhau như vậy là một cái chủng rất hạnh phúc, phải không? Hạnh phúc. À, tôi thấy chia cho tôi một cái sân để mà quét. À, tôi khi nào cũng quét sân là rất sạch sẽ và chấp hành tốt đúng giờ lắm. Và ngoài ra là quét xong rồi thấy cái sân bên kia của thầy anh mình, thầy em mình, bạn của mình quẹt cho xong là mình cầm cái chuỗi quá đó phù với thầy đó quẹt. Và quẹt xong rồi anh em cùng đi lên rửa tay, nghe bạn xuống ăn cơm. Chút đơn giản như vậy thôi, mà nếu mình không có cái tâm đồng đạo với nhau, không có cái tâm vô sở đắc á, mình làm không nổi. Nhưng mà có cái tâm vô sở đắc, cái tâm vô sở trước thì mình làm nổi. Hai anh em ở một phòng mà cái thầy kia là thầy ngủ dậy trưa, thầy quần chồng đi gõ cửa, thầy dậy lực đực, thầy không có xếp mồng, không có xếp mền đó, thì thấy thầy đó ra khỏi mồng mà đi rửa mặt và súc miệng thì mình tự động tới mở cái mồng của thầy cùng phòng với mình xếp lại cho đàng hoàng, rồi cái mền cũng xếp lại đàng hoàng, bỏ lại cho nó đàng hoàng. Và mình đi lấy một cái bịch nước sôi lên để đó cho thầy đó. Mình sống anh em với nhau trong một phòng mà mình không giúp nhau được, mà nói rằng học đời ra trường xong mình mới bắt đầu đi hoàng pháp độ sinh. Anh em với nhau ở phòng mà còn chưa giúp nhau được mà nói rằng là học xong rồi ra trường rồi đi hoàng pháp lời sanh. Cơ sở nào để chúng ta tin cái điều đó? Nhớ không? Cô nhớ không? anh em ở với nhau một phòng, mình chưa giúp được nhau chút gì, chỉ cần bỏ mấy phút để mà xếp cái mền, xếp cái mông, quét cái phòng cho sạch, lấy cho anh mình, cho em mình, cho đồng học với mình một cái phích nước sôi thôi, mình làm chưa được. Mà nói rằng là đồ hết thảy chúng sinh, đồ kiểu gì. À, cho nên mình phải thực tập những cái vĩ đại nhất trong cái bình thường nhất. Đó, thực tập đi, bằng tất cả cái tấm lòng. Thì tôi thấy rằng là nhờ thực tập như vậy, cho nên ngày hôm nay đối với bản thân tôi thấy ăn uống mình cũng có bận tâm, y phục cũng không có bận tâm, tiền bạc cũng không có bận tâm. Mặc dù sách vở là in như vậy đó, nhưng mà trong bọc đôi khi không có đồng nào hết. Nhưng mà khởi cái tâm in sách là tự nhiên có người phát tâm cộng dường. Mà người đó không phải là cái người mình từng lo cho họ đâu. Không, mình lo cho A, mình hết lòng sống với A. Nhưng mà A đôi khi lịch lạc với mình, nhưng mà người C, người D, người B lại là giúp mình. Quý thầy, quý cô phải nhận ra cái điều này, hiểu chưa? Cho nên mình lo cho A, cho B, nhưng mà cuối cùng C về D về D lo cho mình. Cô hiểu không? Cái Phật Pháp nó màu nhiệm, cái nhân quả nhân duyên nó màu nhiệm lắm. Cho nên tôi nghĩ rằng là mình phải thực tập. Và tôi thường nói với các thầy đồng học, quý thầy học cho giỏi, nghiêng về trí tuệ cho nhiều, nhưng mà rồi đi làm thuê thôi, không có cơm ăn đâu. Là bởi vì không chịu bố thí, không chịu cúng dường. Cái phước khẩu lầu vô lầu nó phải đi từ nơi cái tâm biệt bố thí, cái tâm biệt cộng dường, cái tâm biệt chia sẻ nghe. Đó. Mà thiếu cái tâm đó thì có trí thức cỡ nào cũng đi xin ăn, cũng đi làm thuê thôi. Cho nên trí thức, trí mà không có đức thì trí đó đi làm thuê thôi nghe. Mà làm thuê thì thiên hạ ngồi trên đầu mình. Chắc có cái người nào đi làm thuê mà là ngồi trên đầu thiên hạ, có nhớ không? Đau khổ. Đó, cho nên tôi nói như vậy để quý vị thấy tại sao Đức Thế Tôn chúng ta phải đầy đủ phước và trí. Phước, trí song tu, phải không? Lược tốc Thế Tôn. Đó, cho nên mấy thầy phải thực tập ngay từ trừ. Đó, mấy cô phải thực tập ngay từ trừ. Đó, cho đến khi đó mà nói sao cái ông nữa sao mà ông có chi cả mà cái chi ông có, còn mình bón chán bất mệt mà cái chi ông không. Thằng có thì có từ mãi may, mà không thì cỡ bón chán cỡ mấy cũng không thôi. Có nhớ không? Có nhớ không? Đó, phải hiểu. Cho nên mình nắm lấy cái phương tiện dị vô sở đắc đó mà tu hành. Có nhưng mà chia sẻ. Mà chia sẻ không bao giờ mất. Bà mẹ quê nói rằng là mình ăn thì hết, con mình ăn thì hết, người ta ăn thì còn, có người khác ăn thì còn. Sao mấy cái bà mẹ quê xong thông minh dễ sợ. Còn mình ăn học gì mà có những biết chi cả, ích kỷ quá. Còn cái bà mẹ quê sao mà nói hay, quá hay. Mình ăn thì hết, con mình ăn thì hết, người khác ăn thì còn, con người khác ăn thì còn. Hay lắm. Cái tác dụng hồi hướng nghe được mấy phần rồi? 3 phần. Thứ tư là thọ trì đầy đủ hết thảy Phật Pháp. 5 làm phước điền vô thường cho hết thảy chúng sinh. 6 làm bậc chỉ đường trí tuệ cho những người đi đường. 8 làm mặt trời soi sáng cho thế gian. 9 mỗi thiện căn đều bao trùm thế gian. 9 có khả năng hộ trì và giữ gìn hết thảy chủng tử của Phật. 10 có khả năng thành thục hết thảy chúng sinh. 11 có khả năng quán chiếu hết thảy pháp một cách bình đẳng. 12. Có khả năng giàu khắp mười phương thế giới. 13. Có khả năng thấu triệt mọi ngần mẻ của ly dục. Tiếp theo là có khả năng thành tựu tỉnh giải thanh tịnh. Cuối cùng, có khả năng thành tựu căn thân đầy đủ minh lời. Bảy là kết luận. Sau khi học cái chỉ nhất thể sửa hồi hướng này rồi á, mình có được cả một cái nội dung rất là lớn, phải không? Có phải không? Có cả một cái nội dung rất là lớn trong cái pháp học pháp hành này. Thì quý thầy quý cô tùy theo cái điều kiện nhân duyên của mình mà rút ra một cái pháp học pháp hành hàng ngày cho chính mình ở trong cái pháp học pháp hành chỉ nhất thiết chỉ hồi hướng này. Cho nên các thầy các cô có thể kết luận cái pháp học pháp hành chỉ nhất thiết sử hồi hướng này được không? Tự mình kết luận được không? Hey, tôi chỉ cung cấp sự kiện và chia sẻ, còn kết luận là dành cho cả thầy cả cô, nhớ không? Đó, mọi người tự đi tìm cho mình một cái kết luận sau khi đã học pháp học pháp hành chí nhất thiết sử hồi hướng này. Và bây giờ mình nghĩ đáng lẽ mà có thì giờ nhiều á, thì sau một cái đề tài của pháp học pháp hành này, mình có những cái pháp đàm rồi giúp nhau và rút ra thêm những cái phương pháp ứng dụng thì rất là hay. Nhưng mà bởi vì thì giờ của chúng ta rất là hạn chế, cộng thêm nữa là dịch bệnh nó cứ đe dọa hoài, cho nên khi nào làm được là mình cố gắng làm, tranh thủ thôi. Thế còn đúng ra là sau những cái pháp học pháp hành này, mình có cái thời gian để mà pháp đàm. Rồi sau cái pháp đàm đó mình rút ra được những cái kinh nghiệm, những cái phương pháp mà giúp nhau ứng dụng trong cái điều kiện đang có thể của nhau. Thì cái học của mình nó thấu đáo hơn nhiều, nó hay hơn nhiều và có rất nhiều thú vị đó. Nhưng mà hoàn cảnh của chúng ta nó không cho phép chúng ta nhiều thời gian để mà thực hành những gì mà chúng ta mong muốn. Cho nên các thầy các cô phải tự mình cố gắng lên, nhớ chưa? Cố gắng lên. Ngày trước anh em chúng tôi học á, là học xong là về phòng là bắt đầu nói chuyện với nhau. Cái bài mà mình đã học từ nơi nơi vị thầy ở nơi lớp. Đó. Và nhờ vậy cho nên mình nhớ lâu lắm, nhớ lâu lắm. Còn nếu mà các thầy các cô học rồi cứ ghi ghi chép chép như vậy rồi về là để lại trong sách vở thôi, cái đó nó chưa phải là cái học hay và chưa phải là cái học có thẩm quyền đâu. Cái học có thẩm quyền là mình vừa tiếp những lý thuyết, vừa gàn lọc cái lý thuyết đó rồi rút ra những cái phương pháp hành trì từ cái lý thuyết mình học đó cho chính mình. Và mỗi người tùy theo cái điều kiện của mình mà rút ra một cái phương pháp hành trì. Mà sau khi hành trì mình thấy nó vui, nó có kết quả. Đó. Thì cái học hành của chúng ta như vậy á, khi mà chúng ta đang ở trong học đường cũng có lợi ích, mà khi cái học đường khép lại với chúng ta và mở ra cho chúng ta một chân trời mới, một phương trời mới, một cách nhìn thực tế hơn, thì nó hữu ích rất là nhiều với những người mà có cơ duyên tiếp xúc với chúng ta. À, thôi đại chúng nghĩ.